dân gian thì cũng coi quan niệm này thật. Ngày xưa khi thầy mới xuất gia chưa hiểu sâu về giáo lý của Phật Đà thì cũng nghe các Phật tử, mà chính là các Phật tử ở trong chùa của mình luôn, lên nói là thầy ơi, hôm chuẩn bị sang tháng cô hồn rồi, chuẩn thì nhà mình thầy đã chuẩn bị để làm lễ cầu siêu cho các cô hồn như thế nào chưa, vân vân. Thì đấy cũng là những cái mà không chỉ ở riêng ở ngoài xã hội đâu, mà kể cả trong chùa, một số các Phật tử thậm chí là đến chùa rất lâu rồi nhưng mà chưa được học, chưa được tìm hiểu sâu về giáo lý của nhà Phật thì vẫn nghĩ là tháng 7 là tháng cô hồn, là một tháng có cái gì đó có thể nói là nó rất là xui xẻo, nó không may mắn. Cho nên chính vì vậy mà họ thường quan niệm rằng nếu làm bất cứ một cái việc gì lớn như làm nhà, cưới vợ, gả chồng cho con cái, hay là mua xe, mua cộ, hay là ký kết hợp đồng làm cái việc gì lớn chẳng hạn, thì họ đều cho rằng tháng đấy là làm là không may mắn và không thành công. Nó cũng xuất phát từ nhiều những cái suy nghĩ và cái quan niệm trong dân gian như vậy. Cho nên thì một số các Phật tử hoặc là những người mà chưa đi chùa, họ cứ truyền miệng nhau là tháng 7 là tháng cô hồn, thì gặp nhiều xui xẻo, không nên làm việc lớn, thì cái điều đó chúng ta không thể xa lạ. Chứ còn thực sự ở trong giáo lý của nhà Phật, tháng 7 mùa Vu Lan nó không phải là cái tháng cô hồn, nhiều những cái sự xui xẻo như là người đời hiểu đâu. Mà cái tháng 7, tức là tháng Vu Lan đó, ở trong nhà Phật đó, nó có một cái ý nghĩa thực sự rất là cao đẹp, thực sự rất là tốt. Vì cái tháng này là tháng mà chư Tăng sau 3 tháng kết hạ an cư, tập trung, thì viên mãn kết thúc khóa hạ, thì công đức của chư Tăng cùng nhau ôn cố chi chân, thọ trì đọc tụng tam tạng thánh điển của Phật Đà, thì công đức vô lượng. Cho nên chư Tăng sau khi kết thúc an cư thì thường có một cái lễ gọi là cái lễ tự tứ. Và cái ngày lễ tự tứ đó chính là cái ngày mà gì, công đức viên mãn nhất của chư Tôn Đức Tăng ni an cư trong 3 tháng hành đạo như vậy. Và các tín đồ Phật tử thường là tới chùa để tùy hỷ và cúng dường trai tăng, để cầu nguyện là chư Tăng là chú nguyện công đức mà chư Tăng tu tập được hồi hướng cho, để cầu nguyện là tam bảo gia trì cho các Phật tử được may mắn trong cuộc sống. Những người thân không may đã qua vãng thì sớm được sinh về cõi lành, cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. Cho nên cái tháng 7 này, nếu hiểu đúng theo cái ý nghĩa của Phật giáo của chúng ta, gọi là tháng tri ân và báo ân, hay còn gọi là một cái tên nữa mà thầy nghĩ là nó đúng hơn, đó là cái tháng xá tội vong nhân. Cái Vu Lan báo hiếu còn có một tên nữa là gì, là cái lễ xá tội vong nhân. Trong cái ngày lễ của chư Tăng đó, thường các chùa miền Bắc chúng ta là trong những cái ngày từ tầm mùng 10 trở đi, có thậm chí có chùa là làm trước cả mùng 10 nữa, tháng 7 âm nữa. Họ thường là làm cái trai đàn là chẩn tế cô hồn, ngạ quỷ và cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ. Cái phần nghi lễ như vậy nó cũng mang cái ý nghĩa giáo dục về đạo đức, về lòng tri ân và báo ân rất lớn cho hàng hậu học chúng ta. Đặc biệt là các Phật tử họ chưa đi chùa nhiều, những người chưa có thời gian hoặc là chưa tín tâm để quy tam bảo, thì những cái mùa Vu Lan báo hiếu ấy thì gần như miền Bắc chúng ta là những người mà theo Phật giáo, hoặc là mình nói nôm na đi bên lương của chúng ta, thì gần như nhà nào cũng đi ra những cái ngôi chùa quê, ngôi chùa làng hoặc ngôi chùa ở phố xá, khu dân cư của mình sống gần nhất, để cùng nhau đóng bè tập phúc và sắm sửa trai nghi, tịnh vật tịnh lễ, trước là dâng lên cúng dường tam bảo, sau nữa là cúng giàng chư tăng để cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho, rồi làm sớ, làm sách, làm bảy vị để cầu siêu cho các cụ gia tiên kiều huyền thất tổ. Thì thầy nghĩ rằng đây là một cái truyền thống rất là thiêng liêng, cao cả và rất là đẹp, với cái tâm nguyện đó là tri ân và báo ân, đúng với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt nhân những cái buổi lễ như thế này, nhiều chùa thường là mở các đàn khai kinh và cho các Phật tử cùng ra để tụng kinh, như là tụng kinh Địa Tạng này, tụng kinh Lương Hoàng Xám này, tụng kinh Thủy Xám hoặc tụng kinh A Di Đà để cầu siêu vân vân. Thì đây cũng là một cái phương pháp mà chư Tôn Đức Tăng Ni đem cái giáo lý Phật Đà gần hơn vào trong cuộc sống của người dân. Vì vậy mà cái mùa Vô Lan Báo Hiếu tháng 7 này, thầy nghĩ rằng chắc chắn sẽ không phải là tháng cô hồn, mà nó là cái tháng tri ân và báo ân. Cái mùa Vô Lan để cho chúng ta hướng về cái truyền thống cội nguồn của tổ tiên, của dân tộc. Và đặc biệt đó chính là Tăng Ni đem giáo pháp của Phật Đà đến gần hơn với cuộc sống của tất cả những người dân, cho dù những người dân đó chưa phải là Phật tử thuần thành. Thì đấy, mà đặc biệt là gì? Đã gọi là cái tháng tri ân và báo ân thì không thể chúng ta lại hiểu nó là cái tháng cô hồn, toàn những cái sự rủi ro và cái sự bất chắc được. Vì vậy mà chúng ta biết rằng tháng 7 như thế này thì chư Tôn Đức Tăng Ni làm được rất nhiều các công việc Phật sự. Có thể nói là gì? Qua những cái các Phật tử tới chùa lễ Phật, chư Tôn Đức Tăng Ni từ đó mà hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh, công việc Phật sự từ đó mà sinh ra. Và các Phật tử cũng từ đó mà học được rất nhiều những cái điều hay lẽ phải từ nơi cửa Phật đấy. Cho nên chúng ta hiểu tháng 7 này thì phải hiểu là cái tháng, cái mùa Vô Lan Báo Hiếu, tri ân và báo ân. Cái tháng gọi là siêu độ gia tiên, cái tháng gọi là xá tội vong nhân, chứ không thể gọi là cái tháng cô hồn đem đến toàn những cái rủi ro bất chắc cho chúng ta được. Làm Phật tử chúng ta phải hiểu như thế thì mới đúng. A Di Đà Phật.